Xin mời mở quyển kinh ra, trang 144, hàng thứ tư. Trang 144, hàng thứ tư. Xem đoạn thứ hai của chú giải. Vô biên dĩ minh sự tu, ly tứ cú chi nghĩa, công vị nhất siêu trực nhập, đức vị thể dụng viên chương. Thị thử kinh giáo nghĩa, lý sự song dung, tánh tu bất dị, năng dĩ nhất siêu trực nhập chi tu công, thành tựu thể dụng viên chương chi tánh đức giả. Thử thị tương vô lượng vô biên công đức, ước tự hành giả thuyết, nhược ngô lợi tha, tắc hữu lệnh nhân, thành thể dụng vô biên chi tam thân, dĩ lợi ích chúng sanh, đồng chứng bồ đề. Đoạn này ý nghĩa nói rất viên mãn. Thế Tôn ở trên kinh dựa vào phương diện giáo nghĩa này để nói. Bộ kinh này có bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng vô biên công đức, đã nói ba câu. Vô biên là nói rõ sự tu, là tu trì ở trên sự tướng. Bộ kinh này vì chúng ta ở trên sự tướng. Sự tướng chính là chỉ công việc đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật. Cũng chính là toàn bộ hoạt động sống của chúng ta. Cương lĩnh của pháp hành chính là vô trụ sinh tâm. Vô trụ chính là lìa tướng, lìa tất cả tướng. Ở chỗ này dùng bốn câu là bao gồm toàn bộ rồi. Bốn câu này là hữu tướng, vô tướng. Vô tướng chính là không tướng, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. Cho nên bốn câu này đã đem tất cả pháp tướng thảy đều bao gồm cả rồi. Công là nói công phu, công phu tu hành của chúng ta. Nói thật ra công phu chính là công phu lìa tướng, đều là lìa tướng. Thực sự có sâu cạn thứ lớp khác nhau. Ở trong bộ kinh này đặc biệt là nói rõ ràng, từ sơ quả tu đà hoàng tiểu thừa đã lìa bốn tướng. Đây là công phu cạn. Đến Bồ Tát đẳng giác, các ngài tu vẫn là lìa bốn tướng. Đây là cổ đức dạy chúng ta buông xuống, buông xuống, buông xuống lại buông xuống. Ta còn buông xả thì vẫn phải buông xả, là cái ý này. các công phu sâu cạn không như nhau. Mà cho đến Bồ Tát Đẳng Giác có cần buông xả không vậy? Vẫn phải buông xả. Buông xả cái gì vậy? Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Cái buông xả đó mới thành công. Từ đó cho thấy Kinh Kim Cang quả thật đúng là một dao đâm thẳng mục tiêu thẳng tắc. Hạnh Bồ Tát không có gì khác, chỉ buông xả mà thôi. Bạn có thể buông xả một phần thì bạn thấy rõ hơn một phần, nhìn thấu hơn một phần thì bạn lại buông xả thêm một phần. Nhìn thấu cùng buông xả phụ trợ lẫn nhau, nó là tuần hoàn, giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấu là trí huệ, buông xả là công phu. Cho nên nhất siêu trực nhập. Siêu là vượt qua thứ lớp. Nhập là vào đức nói bên dưới. Đức chính là nhập. Cảnh giới quả địa Như Lai. Bên dưới nói đức chính là đạt được. Bạn có một phần công phu, bạn liền được một phần. Được cái gì vậy? Thể dụng viên chương. Từ đó cho thấy đức chính là, nhà thiền gọi là kiến tánh. Kiến tánh kiến tánh thể là tánh thể, dụng là tác dụng của tánh, là thể dụng của chân tâm bụn tánh, đều hiểu lộ ra một cách rất viên mãn. Chương chính là biểu hiện ra rất rõ ràng. Biểu hiện ở chỗ nào vậy? Biểu hiện ở trong đời sống thường ngày. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ở đầu kinh đã thể hiện cho chúng ta xem. Đắp y mang bát chính là thể dụng viên chương, được tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy. Tu Bồ Đề có thể nhìn thấy. Chúng ta nên biết Tu Bồ Đề đã vào cái cảnh giới này. Nếu Ngài không vào cái cảnh giới này, Ngài sao có thể nhìn thấy được chứ? Tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấy vậy? Chúng ta chưa vào cái cảnh giới này. Cho nên vào cái cảnh giới này là nhìn thấy ngay. Do đó, giáo nghĩa của bộ kinh này là lý sự song dung. Lý là vô trụ, sự là sanh tâm. Vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ là một không phải hai. Lý cùng sự dung thành một thể rồi. Tánh tu không hai. Tánh đức cùng tu đức. Tánh đức là lý thể, tu đức chính là vô trụ sinh tâm. Vô trụ sinh tâm đều là thuộc về tu. Đăng dĩ nhất siêu trực nhập chi tu công. Công phu tu hành, tu công của nhất siêu trực nhập chính là vô trụ sanh tâm. Sanh tâm vô trụ, thành tựu thể dụng viên chương chi tánh đức giả. Hoa Nghiêm là trên đề kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Phương Quảng. Trên đề kinh Vô Lượng Thọ gọi là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đều có thể hiển thị vô ngại ở trong đời sống thường ngày. Như thế những lời này đều là nói vô lượng vô biên công đức từ bên phía tự mình tu chứng này mà nói, là tự thọ dụng. Chúng ta chiếu theo lý luận phương pháp của bộ kinh điển này mà tu hành, bản thân đạt được thọ dụng. Nếu như nói lợi tha thì công đức cũng là bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng. Vô biên công đức, nhược ngôn lợi tha, tắc hữu lệnh nhân, thành thể dụng vô biên di tam thân. Như thế nào là lợi người? Lợi người có hai loại phương pháp. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Chúng ta là một tấm gương cho người ta xem, gọi là diễn. Thuyết là giải thích. Đây là hai loại phương pháp. Các vị phải biết diễn thuyết là hai loại phương pháp, không phải một loại. Người khác nhìn thấy đời sống hành vi của chúng ta hạnh phúc, mỹ mãn, họ nhìn thấy nhất định sinh tâm ngưỡng mộ. Họ rất muốn học tập. Ở trong học tập, họ không thể tránh khỏi có nghi vấn, có nghi hoặc. Họ đến thỉnh giáo bạn, bạn nhất định phải giải thích tường tận cho họ. Nếu như họ không đến thỉnh giáo bạn, bạn nhìn thấy rồi, biết được họ có nghi hoặc, cũng biết là họ có năng lực tiếp nhận, mong muốn tu hành, thì không đợi họ nói chúng ta, cũng nên tìm họ để giải thích. Đây chính là trong Đại Kinh thường nói Bồ Tát làm người bạn không mời của chúng sanh. Họ không có đến thỉnh giáo thì phải chủ động giảng kinh cho họ. Thành tựu vô biên tam thân của họ, ba thân pháp báo ứng. Như thế có thể thành tựu ba thân pháp báo ứng của người khác, thì đương nhiên cũng thành tựu ba thân pháp báo ứng của mình. Ba thân của mình không nói, nhưng mà phía trước nói tánh đức, thể dụng, viên chương. Ở trong câu nói này đã có hàm chứa ba thân, nhằm lợi ích chúng sanh đồng chứng Bồ Đề, tự tha không hai. Đây là từ trinh giáo mà nói. Đoạn dưới đây là nói từ duyên khởi. Như Lai vi phát đại thừa giả thuyết, vi phát tối thượng thừa giả thuyết. Đây là nói duyên khởi, đối tượng của Kinh Kim Cang là nhằm vào hạng người nào vậy? Đoạn nhỏ này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Từ đó cho thấy chúng ta đọc tụng Kinh Kim Cang, tu học pháp môn Bát Nhã, bản thân cảm thấy không được thọ dụng, Bộ kinh này chư Phật tán thán, chư Bồ Tát tán thán, tổ sư đại đức các thế hệ, bất luận là tông phái nào, bất luận là tu học pháp môn nào, cũng đều tán thán rộng khắp. Đây không phải là giả. Tại vì sao chúng ta không được lợi ích gì? Đọc đến câu này cần phải giác ngộ. Chúng ta chưa có phát đại thừa. Đại thừa là gì vậy? Tâm Bồ Đề. Chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề. Có lẽ đồng tu cảm thấy tôi đã phát tâm Bồ Đề rồi. Đó là bạn tự mình cho rằng phát rồi. Thế tâm Bồ Đề là gì? Không biết. Tâm Bồ Đề là gì còn không biết thì phát tâm Bồ Đề cái gì chứ? Tâm Bồ Đề, nếu như cụ thể mà nói là tịnh nghiệp tam phước. Tam phước, cái tầng cao nhất, đó là tâm Bồ Đề. Từ đó cho thấy tâm Bồ Đề là có căn bản. Bên dưới không có nền tảng thì tâm Bồ Đề làm sao có thể phát ra được chứ? Chúng ta bình tĩnh quan sát thật kỹ. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải tuy nói rất đơn giản, chân tâm phát nguyện, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Người như vậy có đầy đủ nền tảng phía dưới không? Đã đầy đủ rồi. Phàm là người như vậy, bạn hãy quan sát họ. Họ hiếu thuận cha mẹ, họ tôn kính sư trưởng, họ có tâm từ bi, họ không làm hại tất cả chúng sanh. Vì điều phước thứ nhất đầy đủ rồi. Thứ hai thế nào? Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi, họ cũng đầy đủ rồi. Họ chưa có thọ qua tam quy. Hình thức tam quy họ không có. Họ thực sự quay trở lại chuyên môn, nương theo giáo huấn của Phật Đà, là họ thật quy y rồi. Họ không có hình thức, họ có thực chất. Tâm địa họ thanh tịnh, vô nhiễm, không có ác ý. Cái giới đó đã đầy đủ rồi. Họ có thể thành thật niệm Phật. Thành thật thì oai nghi đã đầy đủ rồi. Có thể thấy hai phước phía trước, người ta đã đầy đủ rất viên mãn rồi. Chúng ta tự mình bình tĩnh, phản tỉnh, chúng ta có đầy đủ hay không? Hay là có vấn đề? Chúng ta có làm được hiếu dưỡng phụ mẫu hay không? Cái này ở phía trước đã giảng qua rất nhiều lần rồi, không cần nói lặp lại tỉ mỉ. Không chỉ dưỡng cái thân của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ, dưỡng cái chí của cha mẹ. Ý nghĩa của hiếu dưỡng rất sâu, rất rộng. Phụng sự sư trưởng, thầy giáo chỉ dạy chúng ta, chúng ta có chăm chỉ nỗ lực làm hay không? Chăm chỉ nỗ lực đi làm, đó mới là phụng sự sư trưởng. Không phải đối với thầy rất cung kính, mọi thứ đều hầu hạ thầy rất chu đáo. Thầy không yêu cầu những thứ này. Thầy là người truyền đạo, bằng thật sự có thể tiếp nhận, thật sự có thể đem đạo phát huy rạng rỡ, thì thầy hoan hỷ. Có phải thật sự đã đầy đủ tâm từ bi, thật sự tu thập thiện nghiệp đạo hay không? Đây là phước thứ nhất, là căn bản của căn bản. Cho nên người ta nói học Phật bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ chỗ này. Không bắt đầu học từ chỗ này thì không thể thành tựu. Chúng ta xem tiểu chú trong đây. Phát Đại Thừa vì phát hành Bồ Tát Đạo Chi Tâm. Đây là Phát Đại Thừa. Tương theo Tứ Hoằng Thệ Nguyện, tu lục độ vạn hạnh. Đây là người Phát Đại Thừa. Như thế tại vì sao gọi là Phát Tối Thượng Thừa vậy? Phát Tối Thượng Thừa vì Phát Thiệu Long Phật Chủng Chi Tâm. Đây là Tối Thượng Thừa. Nương theo Tứ Đế tu lục độ, chưa chắc phát tâm tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Chưa chắc phát cái tâm này. Giả dụ nếu như phát tâm Thiệu Long Phật Chủng, Thiệu Long Phật Chủng chính là nói Phật Tổ, chính là Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức từng đời truyền nhau. Phật Pháp Đại Thừa ngày nay truyền đến ta đây, ta nhất định phải tiếp tục đem nó truyền tiếp nữa, phải đem nó phát huy rạng rỡ. Đây gọi là Thiệu Long Phật Chủng, kế thừa gia nghiệp của Phật Tổ. Phát cái tâm này thì tứ nhiếp lục độ tự nhiên ở trong đó rồi. Bạn không có tứ nhiếp lục độ thì cái này bạn không thể làm được. Cho nên cái này thù thắng hơn nhiều so với tứ nhiếp lục độ, là hiếm có hơn nhiều. Như thế bộ kinh này của Phật là nói cho loài người này. Tại vì sao nói cho họ gì? Vì loài người này chí lớn, tâm lớn. Nếu Phật không nói cho họ pháp lớn trọng yếu, nhất siêu trực nhập, thì Phật có lỗi với loại căn cơ này. Phật thuyết pháp ứng cơ mà nói. Có loại người căn cơ này là Phật nhất định phải nói, giúp đỡ họ. Thỏa mãn nguyện vọng của họ. Những điều này chúng ta cũng cần phải nên học tập. Như Lai Ký Vi, như thị phát tâm giả thuyết, tác tính tâm bất nghịch, y giáo phụng hành chi nhân, kỳ phát tâm hạ tri. Đây chính là người Phát Đại Thừa. Phát Đại Thừa nhất định là tính tâm bất nghịch, nhất định là thật sự có thể y giáo phụng hành. Kỳ khai Phật tri kiến khả tri. Loại người này được Phật lực gia trì. Họ đọc kinh khai trí huệ, họ nghe kinh cũng khai trí huệ, họ ở trong đời sống thường ngày cũng khai trí huệ. Vì sao vậy? Bởi vì ở trong đời sống thường ngày, họ đem lý luận phương pháp thảy đều làm được. Cho nên ở trong đời sống có thể khai trí huệ. Ở trong đối nhân xử thế đều khai trí huệ. Đâu đâu cũng có chỗ ngộ, lúc nào cũng có chỗ ngộ. Khai Phật tri kiến. Tại vì sao trước đây không khai trí huệ vậy? Trước đây chưa có phát tâm lớn, khởi tâm động niệm đều tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu. Đây gọi là đại chướng ngại. Đem trí huệ bát nhã, vô lượng đức năng ở trong tự tánh chướng ngại kín rồi. Hiện nay bạn nương theo phương pháp Phật nói trên kinh Kim Cang Bát Nhã tu hành, ưng vô sở trụ, nhi hành bố thí, thế là không giống nhau. Cái chướng ngại này buông xả rồi, cho nên mọi lúc mọi nơi đều có chỗ ngộ. Chúng ta đọc kinh khắp nơi đều có chỗ ngộ. Vì người diễn thuyết mỗi lần đều có chỗ ngộ, vậy thì mới được pháp hỷ sung mãn, được thọ dụng chân thật. Sở dĩ kỳ vi Thiệu Long Phật chủng diệt khả tri, người như vậy có thật sự là có năng lực, có trí huệ, có nhân duyên tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, tắc vi phát tâm thắng, căn khí thắng giả. Căn khí nói ở sau phát tâm, nó không phải nói căn khí thắng, phát tâm thắng giả, nó không phải nói như vậy. Cái câu này nếu như một khi đảo ngược thì ý nghĩa đã khác nhau rồi. Nếu như nói căn khí, khí thắng, phát tâm thắng giả, chúng ta thử nghĩ không có hy vọng rồi. Căn khí của chúng ta không thắng. Nó nói phát tâm thắng, căn khí thắng thì chúng ta còn hy vọng. Chúng ta chỉ cần phát tâm, căn khí của chúng ta từ xấu liền biến thành tốt. Vậy là nói rõ hết mức rồi. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển, tất cả pháp duy tâm sở biến. Ở trong câu nói này nói rõ hết mức rồi. Cho nên chúng ta không sợ mình nghiệp chướng nặng, không sợ mình ít chữ nghĩa, học hành không đủ, không sợ. Chỉ sợ là mình không phát tâm. Học đến đại học tốt nghiệp, học đến học vị tiến sĩ, họ không phát tâm thì có cách gì chứ? Người này tiểu học cũng chưa có tốt nghiệp, họ thực sự phát tâm rồi. Họ vừa phát tâm, căn khí của họ thắng, họ liền có thể tiếp nối huệ mạng Phật, liền có thể hoằng pháp lợi sanh. Phát tâm đứng đầu. Duyên của Phật pháp không có gì khác là ở phát tâm. Đoạn thứ ba dưới đây là tụ hà đảm để thuyết minh. Hà là gánh giác. Chúng ta ngày nay nói gánh giác cái trách nhiệm này, trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh, trách nhiệm tiếp nối huệ mạng Phật. Đảm là đảm đương, là gánh vác cái trách nhiệm này. Nhược hữu nhân, năng thọ trì độc tụng, quản di nhân thuyết, Như Lai tất ti thị nhân, tất kiến thị nhân, giai thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư nghị công đức. Như thị nhân đẳng tắc vi hà đảm Như Lai A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đoạn kinh văn này là nói từ mặt tích cực. Có tích cực thì đương nhiên còn có nói từ mặt tiêu cực. Chúng ta trước tiên xem ý nghĩa đoạn kinh văn này. Sơ phát tâm tu hành chi phàm phu, kỳ phước thắng bỉ trường kiếp, khổ hành chi Bồ Tát giả. Nhân kỳ phát Thiệu Long Phật chủng chi tâm, tu Thiệu Long Phật chủng chi hành cố giả. Hà đảm Như Lai chánh minh kỳ năng Thiệu Long Phật giả. Ý nghĩa ở trong câu này, ý nghĩa của đoạn nhỏ này là sâu rộng vô hạn. Quý không thể lơ là sơ ý xem qua như vậy, thế thì quá đáng tiếc rồi. Không những bạn đã cô phụ Thế Tôn, bạn cũng đã cô phụ nhà ý của cư sĩ Giang. Điều mà Phật hiển thị ở trên kinh này, người sơ phát tâm, phần trước đây đã bốn lần so sánh công đức rồi. Chúng ta là phàm phu thấp hèn, phiền não một phẩm cũng chưa đoạn. Nhưng mà nếu như bạn thật sự phát cái tâm này, thì công đức của bạn vượt qua trường kiếp. Trường kiếp đó không biết là họ đã tu bao nhiêu kiếp rồi. Hàng Bồ Tát khổ hạnh đó, bạn vượt qua họ. Bạn muốn hỏi, bạn vừa vào cái gì vượt qua họ? Những vị Bồ Tát tu hành trường kiếp này vẫn chưa có phát tâm gánh vác trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh của Như Lai. Họ chưa phát cái tâm này. Các vị thử nghĩ, Bồ Tát trường kiếp tu hành còn không bằng chúng ta tu chút ít giới định huệ này có đáng gì chứ? Thế làm sao có thể sánh được với người ta? Vậy mới biết được phát tâm gánh vác Như Lai công đức bất khả tư nghị. Hay nói cách khác, Phật chỗ này cũng ám thị cho chúng ta, nếu như bạn muốn công hành của bạn vượt qua Bồ Tát tu hành trường kiếp, có phương pháp hay không vậy? Có. Bạn phát cái tâm này liền vượt qua ngay. Có lẽ có người hỏi, cái tâm này tôi phát rồi, tôi không có trí huệ, không có năng lực, thì cái phát tâm này cũng như không thôi. Đó là bạn không phải chân tâm phát. Nếu bạn chân tâm phát, thì cái năng lực trí huệ đó sẽ đạt được rất nhanh. Làm sao biết vậy? Mọi người đều biết, ở trong cửa Phật có một câu tục ngữ nói, Phật thì bôn trung bất xả nhất nhân. Ai không bỏ một ai vậy? Là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai, bạn thử xem ở đây, bạn chỉ cần vừa phát cái tâm này, bạn xem, Như Lai tất tri thị nhân, tất kiến thị nhân, mười phương Như Lai đều xem thấy rồi, đều nhìn thấy rồi. Bản thân chúng ta không biết, cái tâm này của chúng ta một khi phát ra thì ở trong tâm phát ra vô lượng ánh sáng. Cái ánh sáng này với ánh sáng của chư Phật hòa hợp với nhau, lập tức liền được Phật lực gia trì. Chỉ sợ bạn không chịu phát tâm thì bạn vô phương rồi. Phật nhất định gia trì bạn. Đó là giống như lời trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì được độ, chư Phật Như Lai liền hóa thân đến đến hướng dẫn chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta thỏa mãn nguyện vọng tiếp nối huệ mạng Phật vĩnh giác Như Lai của chúng ta. Có thể thấy mấu chốt là bạn có thực sự phát tâm hay không. Không phải thực sự phát tâm, cái đó không được rồi. Như vậy làm thế nào mới gọi là thực sự phát tâm? Thực ra trên kinh này nói rất rõ ràng, rất thấu triệt rồi. Nhất định phải tín tâm bất nghịch, y giáo phụng hành, đó chính là thực sự phát tâm. Chúng ta hãy đem giáo nghĩa của đoạn này thực tiễn vào trong đời sống để nói, mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn. Bạn có thực sự hiếu thuận cha mẹ hay không? Người thực sự phát tâm nhất định là thực sự hiếu thuận cha mẹ. Họ tận tâm tận lực đi làm, đó là thực sự phát tâm. Các vị phải biết, tu học Phật Pháp là bắt tay làm từ chỗ hiếu thân tu sư này. Chân thật phụng sự sư trưởng là đối với lời giáo huấn của sư trưởng, đối với lời chỉ dạy của sư trưởng, không những niệm niệm không quên, hơn nữa thật sự làm được. Từ trong cái này, mới chân thật nhìn thấy tính tâm bất nghịch, nhìn thấy y giáo phụng hành, vậy mới có thể được chư Phật Như Lai minh hiển gia trì. Minh gia là bản thân bạn vẫn chưa phát hiện, Phật bảo hộ bạn, hiển là vô cùng rõ rệt. Thí dụ bản thân bạn đã cảm thấy phiền não nhẹ, trí huệ tăng, trước đây đầu óc giống như là kẻ ngốc vậy, hiện nay thông minh rồi. Cái này đều là hiện tượng tốt. Trước đây trong tâm buồn phiền, hiện nay trong lòng khoáng đạt. Trước đây nhìn người nhìn việc đều thấy chướng mắt, hiện nay nhìn người nhìn việc đều rất hoan hỷ. Cái cảnh giới đó đang chuyển biến. Cái này được Phật lực gia trì, nghiệp chướng tan biến, trí huệ đức năng tăng trưởng. Điều này chứng tỏ người này thật sự họ có năng lực gánh vác Như Lai. Chứng minh kỳ năng Thiệu Long Phật chủng giả, tu học nhất thiết phải hiểu rõ giáo nghĩa. Cái này là căn bản của tu học. Giáo nghĩa không rõ Thế thì bạn bắt đầu tu từ đâu vậy? Cho nên nhất định trước tiên phải hiểu Phật dạy cho chúng ta những đạo lý, những phương pháp đó. Cái này rất quan trọng. Dân hà đắc minh, giáo nghĩa làm sao rõ? Đa đọc đại thừa, dĩ quảng kỳ tâm. Trước tiên phải đem tâm lượng mở rộng. Trước đây tâm lượng tự tư tự lợi, cần đọc nhiều kinh đại thừa. Kinh đại thừa tâm lượng lớn, cần tu quán hạnh dĩ tỏa kỳ chướng. Chướng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng phải tu như thế nào? Làm sao trừ bỏ đây? Phải siêng năng tu, chân tu, chăm chỉ nỗ lực, tuyệt đối không buông lời. Tu quán là điều chỉnh kiến giải tư tưởng của mình. Tu hành là điều chỉnh nói năng tạo tác của mình. Sự tạo tác của thân chúng ta, ngôn ngữ của miệng, đây là thuộc về hành. Quán hành nói một cách đơn giản chính là đã bao gồm kiến giải, tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi, là bao gồm những thứ này. Phải chăm chỉ nỗ lực dựa theo giáo huấn của Phật, đem những hành vi sai lầm này điều chỉnh trở lại. Đây là tiêu nghiệp chướng. Thường cầu gia bị, dĩ khai kỳ tuệ. Cầu Phật Bồ Tát gia trì. Không cầu Phật Bồ Tát gia trì, chúng ta là không có năng lực làm được. Nhưng mà cầu Phật gia trì không phải ở trên miệng. Cầu Phật ở ngoài cửa miệng là không thể cầu được. Phải ở trên hành động. Ta thật sự làm theo. Bạn không nhất thiết phải hằng ngày cầu Phật gia trì một cách rất tự nhiên. Nếu như cứ ở trước mặt Phật Bồ Tát cúng dường cầu khẩn giáng sinh mà tư tưởng kiến giải hành vi cũng vẫn thường hay phạm phải lỗi lầm, thì cái đó vô dụng rồi. Loại cầu này không thể có cảm ứng. Cảm ứng đạo giao, chúng ta dùng tư tưởng hành động để cảm, thì Phật Bồ Tát tự nhiên liền có ứng. Vậy thì mới có thể nhận được sự phù hộ, nhận được gia trì. Dĩ như thị tăng thượng duyên, huân tập chi lực, cửu cửu tự minh. Có thể thấy huân tập, huân là tỷ dụ, giống như ướp hương vậy, không được gián đoạn. Tập là phải thực tập, cũng chính là ở trong đời sống, công việc, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nhất định phải đem nó làm được. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên liền khai trí huệ. Minh là trí huệ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đạo lý lớn thế xuất thế gian, tự nhiên có chỗ ngộ, tự nhiên có thể thấu đáo rõ ràng. Xin xem tiếp đoạn dưới đây. Lợi ích chúng sanh vi công, trưởng dưỡng bồ đề vi đức. Hai cái chữ công đức hàm nghĩa cũng là không có cùng tận. Từ trên đại thể mà nói, công là công phu tu hành, đức là thành tựu tu hành của bạn. Như thế ở chỗ này nói, lợi ích chúng sanh là công. Ở trong Pháp Đại Thừa, Phật chỉ dạy tất cả Bồ Tát khởi tâm động niệm đều phải vì chúng sanh, nhất định không được có một ý niệm vì mình, không được phép. Có một niệm vì mình, vậy thì dùng tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang, bạn là không phải Bồ Tát. Mà vẫn còn một niệm vì mình là bạn đã có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả rồi. Bạn bốn tướng còn đầy đủ, Phật không thừa nhận bạn là Bồ Tát. Cho nên niệm niệm gì chúng sanh, niệm niệm gì Hoằng Dương Phật Pháp, chúng ta phải giữ cái tâm này. Cái tâm này là tâm Bồ Tát. Cái tâm này mới gọi là người phát Đại Thừa, có thể phát cái tâm này, có thể làm theo như vậy. Thì công đức lợi ích của bạn là gì vậy? Phiền não mỗi ngày một giảm nhẹ, trí huệ mỗi ngày một tăng, đức có thể mỗi ngày một tăng trưởng. Đây chính là trưởng dưỡng Bồ Đề. Cái bạn đạt được là cái này. Trí huệ đức năng mỗi ngày một tăng trưởng, thì việc lợi ích chúng sanh sẽ làm được càng nhiều hơn, viên mãn hơn. Bạn làm được càng nhiều càng viên mãn, thì thiện căn phước đức của bạn sẽ càng ngày càng lớn. Vì chúng sanh phục vụ càng lớn thì càng nhiều càng rộng, phụ trợ lẫn nhau. Từ sơ phát tâm mãi cho đến quả địa Như Lai, chính là mỗi một việc như vậy. Vô biên công đức tứ tự tổng minh thị kinh giáo nghĩa, hữu chứng thể khởi dụng, biến mãn vô biên pháp giới, lợi ích chúng sanh, đồng chứng Bồ Đề, vô lượng vô biên chi công đức giả. Mấy câu nói này, nếu như không phải nói ở chỗ này thì chúng ta nghe xong rất là khó tiếp nhận. Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, chúng ta nghe thấy mấy câu này rồi, có lẽ không đến nỗi phản đối, cũng có thể gật đầu khẳng định cái cách nói này là sự thật, không phải hư dối. Vô biên công đức, bốn cái chữ này là giải thích rõ giáo nghĩa của Kim Cang, lý luận và phương pháp mà trong Kim Cang nói. Thật sự là khiến tất cả chúng sanh chứng tánh, chính là ở trong Thiền Tông gọi là kiến tánh, khởi dụng. Cái này nói chứng thể, thể cùng tánh là cùng một ý nghĩa. Thể tánh là gì vậy? Chúng ta học bộ kinh này cũng cần phải thật rõ ràng, thật minh bạch. Thể là không thực, không hư. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ. Vô trụ là chứng thể, sinh tâm là khởi dụng, nhi hành bố thí là khởi dụng. Bố thí đại biểu cho lục độ vạn hạnh, đại biểu cho toàn bộ đời sống của chúng ta. Biến mãn vô biên pháp giới, lợi ích chúng sanh đồng chứng Bồ Đề. Bản thân chúng ta nương theo cái phương pháp này mà làm, còn giúp tất cả chúng sanh tu hành như pháp. Cái công đức lợi ích này là bất khả tư nghị. Cho nên nói công đức vô lượng vô biên. Chân thật có thể khiến tất cả chúng sanh đồng chứng Bồ Đề. Đồng chứng Bồ Đề ở chỗ này chính là viên thành Phật quả. Bồ Tát ở chỗ này là Bồ Đề vô thượng, chính là khiến tất cả chúng sanh ai nấy đều thành Phật quả, cứu cánh viên mãn. Đây là thật, một chút cũng không giả. Vì sao vậy? Chúng ta đã biết cái nguyên lý, nguyên tắc này rồi. Chính là thông đạt, hiểu rõ triệt để, nhận rõ chân tướng sự thật là không thật không hư. Chúng ta ở trong cái chân tướng sự thật này sống như thế nào đây? Làm sao để sống? Tuân thủ vô trụ sinh tâm. Sinh tâm vô trụ là hoàn toàn tương ưng với không thật không hư. Cái tương ưng đó liền gọi là xứng tánh khởi tu, liền gọi là toàn tu tại tánh. Tánh tu không hai, chính là cái ý nghĩa này. Rất là viên mãn, một mảy may thiếu sót cũng không có. Mọi người cũng đều nghe rồi. Lời như thế này ở trong Kinh Kim Cang đã nghe rất nhiều lần rồi. Tại vì sao vẫn không thể dùng được vậy? Tại vì sao vẫn rơi vào trong hư thực vậy? Vẫn cho rằng ngũ dục lục trần này, sắc thanh thọ tưởng hành thức của mình, vẫn cho rằng đều là thật, cho rằng đều là hiện hữu. Nguyên nhân là do đâu? Cái nghĩa kinh này tuy học nhiều lần, nghe nhiều lần mà vẫn không biết lãnh hội. Nếu như bạn muốn hỏi lại tại vì sao vẫn không thể lãnh hội được, là do sức mạnh huân tập không đủ, bạn vẫn chưa có giác ngộ. Có một số người nghe được rồi, hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, đó là người nghiệp chướng nhẹ. Chúng ta nói là người sở tri chướng nhẹ, họ biết rõ. Người sở tri chướng nặng, họ không có cách gì hiểu rõ. Nếu như các vị hiểu rõ cái tình hình này, bạn mới biết tu học thành công mấu chốt là do duyên. Nếu như nói nhân, mỗi người chúng ta ở trên nhân đều đầy đủ, Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là nhân thật của thành Phật. Nhân muốn biến thành quả, trong đó cần có duyên. Đại sư Thiện Đạo ở trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói rất hay. Ngài nói chúng ta giảng sanh, phàm phu giảng sanh, bốn cõi ba bậc chính phẩm, tại vì sao lại có hiện tượng này? Đều là do gặp duyên không đồng. Lời nói này chúng ta nghe xong thấy tất cả mọi nghi hoặc đều dọn sạch hết rồi. Hay nói cách khác, nếu chúng ta gặp được duyên tốt, thượng thượng phẩm giảng sanh, chúng ta có phần. Đều là ở một chữ duyên. Duyên thù thắng nhất là gì vậy? Là chân thật gặp được thiện tri thức, đem cái kinh điển này giảng giải, phân tích cho chúng ta thật rõ ràng, thật minh bạch. Chúng ta hiểu rõ ràng tất cả rồi, cái duyên này thù thắng. Nếu không thì dù thiện tri thức chân chánh, tuy là giảng giải giới thiệu cho chúng ta thì cũng thấy mơ hồ. Chúng ta đối với giáo nghĩa không thể hiểu rõ, thấu triệt, thậm chí là bán tín, bán nghi, thậm chí là tin, nhưng mà bên trong không rõ ràng. Lúc nào cũng có vẻ là giống như cách một lớp vậy. Cái này chính là duyên tương đối kém. Duyên không thù thắng. Cho nên điều thứ nhất là phải gặp thiện tri thức. Điều thứ hai, cần có đồng tham đạo hữu tốt. Ở trong quá trình tu trì, cảnh sách lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Điều này thật vô cùng quan trọng. Điều thứ ba, chính là có đạo tràng thanh tịnh. Không có người đến chướng ngại, không có người đến quấy rầy. Đây đều là thuộc về duyên. Ba cái duyên này nếu đầy đủ, đại khái người này ở trong một đời này nhất định được sanh. Duyên từ đâu mà có vậy? Thật sự mà nói, phải dựa vào Phật Bồ Tát giúp đỡ. Chúng ta thật sự phát cái tâm chân thành, Phật Bồ Tát sẽ quan tâm. Cái này cũng là thật, tuyệt đối không phải là giả. Bạn thật tâm đi làm, thật sự phát tâm, liền có Phật Bồ Tát, liền có thần hộ pháp ở nơi đó giúp đỡ bạn. Cái công đức này, bởi vì không thật, không hư, vô trụ sinh tâm, sanh tâm vô trụ. Cái tâm này của bạn là thanh tịnh, bình đẳng. Ở trong tâm không những không có chấp trước, cũng không có phân biệt. Cho nên cái tâm này của họ, cái sức mạnh đó là tận hư không khắp pháp giới. Lợi ích chúng sanh quá rộng, quá lớn. Lợi ích ta không nhìn thấy, tuy không có nhìn thấy, nó có cái năng lượng này đạt được rồi. Với tất cả chư Phật Bồ Tát trong hư không pháp giới là giống như ánh sáng đèn vậy, ánh sáng chiếu lẫn nhau. Ánh sáng ngọn đèn này không biết ánh sáng ngọn đèn này, ánh sáng ngọn đèn kia cũng không biết cái ánh sáng ngọn đèn nọ, nhưng mà quả thật ánh sáng chiếu lẫn nhau. Ở trong một ngọn đèn có ánh sáng của tất cả ngọn đèn, Ở trong tất cả ngọn đèn có ánh sáng của một ngọn đèn, vậy là vào cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Bạn thử xem dùng Kim Cang Bát Nhã nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, quá đơn giản, quá dễ dàng rồi. Cái đích thực này là nhất siêu trực nhập. Cho nên tôi nói với các vị, Kinh Kim Cang là nói nguyên lý, nguyên tắc. Thực tiễn vào trong sự tướng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ cùng với Kinh Hoa Nghiêm không hai, không khác. Người xưa gọi nó là Trung Bổn Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Đem không thật không hư, vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, thực tiễn vào trong sự tướng chính là bộ Hoa Nghiêm Tam Kinh này. Cho nên đem cái này hợp chung lại giảng, cái ý nghĩa đó là thật vô cùng viên dung. Chân thật là tận hư không, khắp pháp giới, lợi ích chúng sanh, đồng chứng Bồ Đề. Cái công đức này không nên nói là phàm phu không có cách gì nói ra được, mà chư Phật Như Lai cũng không thể nói ra được. Giống như Bồ Tát Phổ Hiền tán thán biển công đức của Như Lai gì, không thể nói ra được.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.